Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 2/4/2024, thứ ba trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20 câu 11 đến câu 18. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho chúng tôi biết ông để người ở đâu, để tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng về việc những người phụ nữ được chọn để loan truyền tin Chúa Giêsu Phục Sinh quả là một câu chuyện thú vị. Trong bối cảnh xã hội vẫn đang bừng bừng các phong trào giải phóng phụ nữ bình quyền, vân vân, thì lời ghi lại trong Kinh Thánh cách đây cả 2000 năm đã đánh dấu quan điểm của giáo hội về vai trò quan trọng của phụ nữ. Đó là một quy điển giá trị xã hội chúng ta ghi nhận được sau những lời răn dạy và hướng dẫn từ thời Chúa Giêsu. Lời kể chi tiết tận tường trong tin mừng ngày hôm nay về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và bà Maria Magdala vừa là câu chuyện quan trọng về việc diễn tả thái độ của Chúa đối với người nữ, vừa nói về sự cẩn trọng trong việc tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin của bà Maria. Đó là một tiến trình của sự tiếp nhận và loan báo tin vui không điều kiện. Bà Maria đoan chắc thông tin mình chuyển trao bởi bà là người trong cuộc, đã trực tiếp nghe, trực tiếp ôm lấy chân thầy. Bà trải qua các cung bậc cảm xúc diệu kỳ, từ việc hoang mang tột cùng trong lòng cho đến niềm vui vô bờ bến khi nghe và nhìn thấy Chúa. Bà đã vâng lời và loan báo tin Chúa sống lại một cách tự nhiên, không gượng gạo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúng ta đang trong hành trình trải nghiệm những cung bậc cảm xúc như là bà Maria Magdala. Câu chuyện cuộc sống của mỗi người chúng ta không cô đọng như việc Maria gặp Chúa Giêsu trong buổi sáng hôm ấy, nhưng hành trình sống của mỗi người trong chúng ta đều đang diễn tả cả và là cuộc gặp gỡ Chúa trong đời, với những khi lay lắt khó khăn như Maria mất Chúa, trải qua cung bậc vui buồn sướng khổ đan xen không giới hạn như Maria truy vấn người bên cạnh và nức nở cả niềm vui vỡ òa. Từ mỗi kinh nghiệm của việc trải nghiệm ấy, biết bao kinh nghiệm đã được cô đọng trong riêng mình. Tôi đã thấy Chúa. Maria đã thốt lên với các môn đệ sau trải nghiệm của mình. Đó cũng là tiếng của mỗi chúng ta sau cả hành trình làm con Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, mỗi sớm mai thức dậy, ngoài lời tạ ơn Chúa, vì con lại được thêm cơ hội trải nghiệm sống trong ngày mới, con lại được đặt đứng trước các vấn nạn của một ngày mới, thật mờ mịt, thật xa lạ. Con sẽ làm gì hôm nay, sẽ sống thế nào cho xứng đáng là con cái Chúa, xứng đáng với ủy thác loan báo tin mừng. Xin khởi lên trong con ngọn lửa yêu mến thật mạnh mẽ, để con thiêu đốt những rác rến ập xuống trên con hôm nay, và mạnh mẽ như cô Maria Magdala để chạy đi gặp gỡ những anh chị em khác mà loan báo rằng tôi đã thấy Chúa. Xin cho con được làm một tông đồ nhỏ giữa những anh chị em đang nhiệt tình với ngọn lửa phục sinh của Chúa. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Thánh lễ và Sứ điệp Phục sinh 2024 của Đức Thánh Cha. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành Thánh lễ Phục sinh tại thềm đền thờ Thánh Pedro, và đúng 12 giờ, Ngài công bố Sứ điệp Phục sinh và ban pháp lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Đã có hơn 80.000 người đến tham dự Thánh lễ, nhưng đến phần Đức Thánh Cha công bố Sứ điệp và ban pháp lành, số người tăng lên khoảng 100.000, dân chúng đứng dọc theo đường hòa giải ở cuối quảng trường. Khu vực bàn thờ trước thềm thánh đường được trang trí như một vườn hoa do các nhà trồng hoa Hòa Lan thực hiện tặng tòa thánh với 35.000 hoa và cây kiển. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và 20 giám mục cùng với khoảng 100 linh mục. Tại khu vực trước thềm đền thờ cũng có đoàn vệ binh Thụy Sĩ và một đoàn đại diện liên binh chủng của quân đội Ý. Vì không đi lại được nên Đức Thánh Cha đứng chủ sự thánh lễ tại chỗ, và Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 90 tuổi, niên trưởng Hồng Y đoàn cử hành các việc tại bàn thờ thay ngài. Bài tin mừng như thông lệ được hai thầy phó tế công bố, trước tiên bằng tiếng Ý và tiếp đến bằng tiếng Hy Lạp, để nói lên sự liên kết giữa giáo hội Tây và Đông Phương. Đức Thánh Cha không giảng vì có sứ điệp phục sinh sau thánh lễ. Kết thúc thánh lễ lúc 11:20, Đức Thánh Cha đến bắt tay hàng chục Hồng Y trước khi lên xe mui trần, đi xuống, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha tiến ra bao lưng chính của đền thờ Thánh Phêrô cùng với hai vị Hồng Y tháp tùng là Đức Hồng Y James Harvey, 75 tuổi, người Mỹ, trưởng đẳng phó tế, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với quốc ca của Ý và Vatican, do hai ban quân nhạc liên hệ xướng lên khi Đức Thánh Cha tiến ra trên bao lưng chính của đền thờ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay vang dội trên toàn thế giới lời loan báo cách đây 2.000 năm từ Jerusalem. Chúa Giêsu thành Nazareth bị đóng đinh đã sống lại. Giáo hội sống nổi kinh ngạc của các phụ nữ đến mộ vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần. Mộ Chúa Giêsu bị khép kín trước đó với một tảng đá lớn. Như các phụ nữ môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta hỏi nhau, ai sẽ lăn những tảng đá ấy cho chúng ta? Qua ngôi mộ trống ấy, con đường sự sống mới đi qua, con đường mà không ai trong chúng ta, ngoại trừ Thiên Chúa, có thể mở ra, con đường sự sống giữa cái chết, con đường hòa bình giữa chiến tranh, con đường hòa giải giữa oán ghét, con đường huynh đệ giữa thù địch. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắc đến và mời gọi cầu nguyện cho những nơi đang xảy ra chiến tranh, xung đột, cụ thể là tại Israel và Palestine, và tại Ukraine, Syria, Liban, miền Tây Ban Căng, Armenia và Azerbaijan, Haiti, nhân dân Rohingya bên Myanmar, Phi Châu, Sudan và toàn miền Sahel, tại vùng sừng Phi Châu, tại miền Kivu thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, và tại tỉnh Cabo Delgado bên Mozambique. Và xin Chúa làm cho chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài trên những vùng rộng lớn gây ra hạn hán và đói kém. Chúc tất cả anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp.
Tin Kiev, Ukraine. Thức tổng giám mục Sếp Chúc khẳng định hiệp định hòa bình tại Ukraine là bất khả. Thức tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sếp Chúc, giáo chủ công giáo Ukraine ghi lễ đồng phường, nhận định rằng hiệp định hòa bình tại Ukraine là điều không thể có vì Ukraine tìm cách đối thoại trong chiến tranh với Nga, nhưng Nga không nhìn nhận Ukraine như một chủ thể đối thoại, và nhất là phủ nhận quyền hiện hữu của Ukraine. Đức tổng giám mục Sếp Chúc bày tỏ lập trường trên đây trong tuyên ngôn ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhân dịp tuần lễ thứ 110 của cuộc chiến tranh, và khẳng định rằng bao lâu Nga là kẻ gây hấn, phủ nhận những nền tảng của công pháp quốc tế thì một hiệp định hòa bình là điều không thể. Đức tổng giám mục nói, chúng tôi thường nghe nói về những cuộc thương thuyết như một giải pháp thay vì đối đầu quân sự. Một lần nữa, chúng tôi tìm cách hiểu điều gì ở trên con đường thương thuyết. Phải chăng đối thoại giữa Nga, một nước xâm lăng, một nước khủng bố, và Ukraine là điều có thể. Nếu đó là điều không thể, thì điều gì đứng ở đây? Chúng tôi đã nghe lời cáo buộc chống Ukraine, như thể nước này từ chối thương thuyết hoặc chưa sẵn sàng, không có can đảm đối thoại. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và phát động cuộc tấn công đại quy mô hồi tháng 2 năm 2022. Trong những ngày qua, đang có sự gia tăng các cuộc tấn công trên không từ cả hai phía, và những cuộc giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục ở miền đông Ukraine. Nga đã phóng hơn 60 máy bay không người lái và 90 tên lửa vào Ukraine, một cuộc tấn công bị các quan chức mô tả là tàn bạo nhất chống các cơ cấu hạ tầng của Ukraine từ đầu chiến tranh. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã tạo nên một cuộc tranh luận trong một cuộc phỏng vấn. Qua đó, theo Ukraine, Ngài ngụ ý nước này phải kéo cờ trắng và mở cuộc thương thuyết trong chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, trong tuyên ngôn công bố hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sép Chúc nói rằng, bất kỳ cuộc hiệp định ngưng chiến quốc tế nào cũng phải dựa trên các quy luật và nguyên tắc của công tác quốc tế.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự đêm tranh thức vượt qua và đón nhận 5 anh chị em dự tòng. Vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự đêm canh thức vượt qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trong thánh lễ trọng thể này, cộng đoàn phụng vụ vui mừng đón nhận 5 anh chị em dự tòng gia nhập gia đình hội thánh. Đêm canh thức vượt qua được cử hành với 4 phần chính: làm phép lửa và thắp nến phục sinh, phụng vụ lời Chúa, phụng vụ thánh tẩy và phụng vụ thánh thể. Trong bầu khí linh thiêng của đêm vọng phục sinh, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dừng lại suy tư ở hai từ vượt qua với tâm tình tạ ơn. Các tín hữu được vượt qua với chính Đức Giêsu khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được dìm mình trong sự chết của Đức Giêsu, được tái sinh từ tình trạng tội lỗi đến đời sống làm con Thiên Chúa, từ bóng tối đến ánh sáng của sự thánh thiện. Tuy nhiên, cuộc vượt qua của các tín hữu không dừng lại nơi bí tích thánh tẩy, cuộc vượt qua ấy vẫn tiếp tục nối dài trong hành trình đức tin. Sau bài giảng lễ là phụng vụ thánh tẩy, Đức Tổng giám mục Giuse đã làm phép nước và ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 5 anh chị em dự tòng. Những anh chị em này đã được học giáo lý và trải qua nghi thức khảo hạch trong các Chúa nhật mùa chay. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tràn đầy của đại lễ phục sinh. Xin Chúa Kitô phục sinh thêm sức cho các tín hữu ngày càng thăng tiến trong sự thánh thiện và tình mến, các riêng là các anh chị em dự tòng.
Tin Vatican công bố chương trình Đức Thánh Cha thăm Venezia. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại thành phố nổi Venezia, đông bắc nước Ý, vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4 tới đây, trùng vào lễ Thánh Marco bổn mạng của thành này. Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 6 giờ 30 phút sáng và đáp trực thăng đến sân nhà tù nữ trên đảo Giudecca lúc 8 giờ sáng, sau 1 tiếng rưỡi bay. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Tổng giám mục Francesco Moraglia, thượng phụ thành Venezia, cùng với bà gặp trước các trung tâm cải huấn miền, cùng với bàn giám đốc nhà tù và bà chỉ huy trưởng cảnh sát nhà tù ở địa phương đón tiếp, trước khi Đức Thánh Cha gặp gỡ các tù nhân cùng với các nhân viên và những người thiện nguyện. Sau diễn văn, Đức Thánh Cha đích thân chào khoảng 80 nữ tù nhân tại đây. Sau cuộc gặp gỡ dự kiến dài nửa tiếng, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Maddalena, được dùng làm nhà nguyện của nhà tù, và được Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, đón tiếp. Đức Hồng Y cũng là người phụ trách gian hàng của tòa thánh tại Hội chợ quốc tế về nghệ thuật lần thứ 60 đang diễn ra tại Venezia. Hội chợ này là cuộc triển lãm 2 năm một lần, gồm các bộ môn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, âm nhạc, vũ, kịch nhẹ và văn cố lịch sử. Tại nhà thờ Thánh Maddalena này, vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nghệ nhân tham gia cuộc triển lãm cùng với chính quyền. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng thuyền máy rời khỏi đảo Giudecca để đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe để gặp gỡ giới trẻ Venezia và các giáo phận miền Veneto, đồng Pháp Ý. cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ cùng một đoàn đại diện các bạn trẻ để đi tới quảng trường Thánh Marco, trung tâm thành Venezia. Tại đây, Ngài sẽ được chính quyền miền Veneto và thành Venezia đón tiếp trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào lúc 10 giờ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn kính viếng hài cốt Thánh Marco, rồi đáp trực thăng vào lúc 1 giờ trưa để bay trở về Vatican, dự kiến vào lúc 2 giờ 30 chiều. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Venezia, sau Đức Paulo thứ sáu, Đức Gioan Paulo thứ hai và Đức Benedicto thứ 16.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, đại lễ phục sinh tại Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự đại lễ mừng Chúa phục sinh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời chúc mừng đại lễ phục sinh đến Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha phụ tá Lorenzo, đông đảo linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nói, Chúa đã sống lại thật. Đó là lời khẳng định của giáo hội suốt hơn 20 thế kỷ qua. Đó là lời tuyên xưng đức tin từ thời các tông đồ cho tới hôm nay. Đó là cốt lõi lời rao giảng của giáo hội cho mọi nền văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc hoặc ý thức hệ chính trị. Cùng với niềm xác tín vào Đức Giêsu phục sinh, trong bài giảng lời Chúa, Đức Tổng giám mục mời gọi cộng đoàn cùng suy tư ba cặp từ: ánh sáng, bóng tối, sự sống, sự chết, con người mới, con người cũ. Những cặp từ này tuy có ý nghĩa tương phản nhau nhưng làm nên vẻ đẹp của đức tin, đồng thời khẳng định chân lý của các Kitô hữu. Ngay trong con người của chúng ta luôn có sự giằng co giữa bản năng và lý trí, giữa con người tội lỗi và tâm hồn thanh cao. Hành trình theo Chúa Kitô luôn là một cuộc chiến đấu giữa ánh sáng với bóng tối, giữa sự sống và sự chết, giữa con người mới và con người cũ. Khi mừng lễ phục sinh, chúng ta tin luôn được ánh sáng làn đời vinh quang của đấng phục sinh chiếu rọi. Được biết, trong thánh lễ đêm vọng phục sinh hôm trước đó, ngày 30 tháng 3, Đức Tổng giám mục Giuse đã ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho 5 anh chị em dự tăng.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đức Kitô đã sống lại thật rồi, Ngài đã vì sao với người phụ nữ, Ngài đã vì sao với môn đệ của Ngài, Ngài mời gọi ta hãy tin vào chính Ngài. Vì ta tin Ngài, Ngài có rõ mình ta. Vì ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Vì ta an bình, Ngài có đó cần ta. Vì ta chân thật, Ngài sẽ dẫn dìu ta. Đức Kitô đã sống lại ngày mai, Ngài đã mời ta giao truyền chân lý, Ngài đã mời ta vì ta còn được ngờ, Ngài đã cho ta vì ta còn để thơ. Vì ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ta. Vì ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Vì ta an bình, Ngài có đó cùng ta. Vì ta chân thật, Ngài sẽ sắp dịu ta.
Không biết từ bao giờ, trong khu vườn của một gia đình nọ xuất hiện một tảng đá khá lớn ngay giữa đường đi. Rất nhiều người đi vào khu vườn này đã bị vấp chân vào nó, thậm chí có người bị thương. Cậu con trai nhỏ tò mò hỏi bố rằng, "Bố ơi, tảng đá kia thật đáng ghét, tại sao chúng ta không tìm cách đào nó đi ạ?" Ông bố nghiêm túc trả lời, "Tảng đá đó đã có từ thời ông nội con rồi. Con xem, nó lớn như vậy thì dễ gì đào được. Thôi tốt nhất là từ nay, con hãy đi đứng cẩn thận để đừng vấp vào nó." Nhiều năm qua đi, tảng đá ấy vẫn nằm chình ình trong khu vườn, không hề suy chuyển. Cậu con trai nhỏ năm nào giờ đã lớn và kết hôn với người phụ nữ mình yêu thương. Cô con dâu mới về cũng cảm thấy chướng mắt trước tảng đá vô duyên này, liền nói với bố chồng. "Bố ơi, con thấy tảng đá trong vườn thật ướng víu, hay là khi nào mình gọi người đến chuyển nó đi chỗ khác ạ?" Ông bố lập tức can ngăn. "Thôi con ạ, tảng đá ấy nặng lắm, nếu có thể chuyển đi được thì bố đã chuyển đi từ lâu rồi, sao còn giữ nó lại đến tận bây giờ làm gì?" Tuy bố chồng nói vậy, nhưng cô con dâu vẫn đang suy nghĩ xem nên làm sao để dẹp tảng đá đó đi. Vào một buổi sáng đẹp trời, cô con dâu đem theo một cái cuốc và một xô nước vào trong khu vườn. Cô từ từ đổ nước trong xô vào chỗ đất xung quanh tảng đá, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Ít phút sau, khi thấy đất xung quanh tảng đá trở nên tơi xốp, cô con dâu liền cầm cuốc lên và bắt đầu đào xới. Thật bất ngờ là chỉ sau vài phút đào xới, cô đã lôi được tảng đá lên khỏi mặt đất. Nó không hề to và nặng như mọi người vẫn tưởng. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hành trình cuộc sống và đức tin của chúng ta luôn có những chướng ngại vật trên đường, giống như tảng đá trong câu chuyện ở trên. Nếu chúng ta cứ đắm chìm trong não trạng bi quan và thất vọng của bản thân, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được điều gì tốt đẹp nơi cuộc sống, vốn dĩ luôn đầy những khó khăn và thử thách này. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ khác đi và quyết tâm đổi mới, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy hạnh phúc ngay cả trong những đau khổ mà chúng ta gặp phải trên đường đời. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe làm cho chúng ta liên tưởng đến bài học thực hành về ơn đổi mới mà mầu nhiệm phục sinh mang lại cho chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu phục sinh đã chiếu một luồng sáng mới trên tất cả mọi sự. Vì thế, ơn phục sinh chính là ơn đổi mới. Và khi tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, tất cả chúng ta đều phải đổi mới. Cho nên, nếu việc tuyên xưng Chúa Giêsu sống lại chỉ dừng ở trên môi miệng mà không lay động gì đến niềm tin và cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta chưa thực sự đón nhận và sống trọn vẹn ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm phục sinh. Vẫn biết rằng cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xoay quanh những niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại. Nhiều lúc chúng ta cũng rơi vào đau buồn và khóc than khi phải trải qua những mất mát đau thương. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta được mời gọi sống niềm tin của mình theo tâm tình của bà Maria Magdalena. Bà là người phụ nữ đã được diễm phúc gặp được Chúa Phục Sinh đầu tiên và đã nhận ra Ngài ngay trong buổi bình minh của Ngài sống lại. Mặc dù Chúa Phục Sinh không xuất hiện như vị thầy quen thuộc mà Maria Magdalena vẫn gặp, nhưng nhờ vào đôi mắt đức tin và nhờ vào lòng yêu mến Chúa, bà đã nhận ra Ngài hiện diện trong hình ảnh của một người làm vườn xa lạ qua dấu chỉ được gọi tên. Cái nhìn đức tin đã đổi mới hoàn toàn tâm trạng và cuộc đời của Maria Magdalena, từ chỗ u sầu than khóc vì tưởng là mất Chúa. Bà đã vui mừng vì được gặp lại Chúa, tin tưởng Ngài đã sống lại và hân hoan trở về báo tin cho những người khác biết Chúa đã phục sinh. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn xác tín rằng chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh mới có thể đổi mới cuộc đời của chúng ta và làm cho chúng ta trở nên lạc quan hơn trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Vì thế, trong mọi biến cố xảy ra với cuộc đời mình, chúng ta luôn được mời gọi nhìn chúng với cái nhìn đức tin. Tuy nhiên, để có được cái nhìn đức tin, mỗi người chúng ta cần phải có lòng yêu mến Thiên Chúa, và lòng yêu mến ấy phải được thể hiện cách cụ thể qua việc yêu thương tha nhân là những người đang sống bên cạnh chúng ta. Ước gì nhờ vào lòng mến Chúa yêu người, mỗi người chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời mình và lãnh nhận được nơi Ngài nguồn sức sống mới, giúp chúng ta ngày càng tiến bộ hơn trên con đường nên thánh. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con và đổi mới tâm hồn chúng con nhờ ánh sáng nhiệm màu của Chúa, để qua đó chúng con luôn vững vàng tin tưởng vào Chúa và hân hoan ra đi gieo rắc niềm vui và chia sẻ tin mừng phục sinh cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.
Đức Kitô đã sống lại cuộc đời, Ngài đã hiện ra với người phụ nữ, Ngài đã hiện ra với môn đệ của Ngài. Ngài mời gọi ta hãy tin vào chính Ngài, khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra, khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc, khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta, khi ta chân thật, Ngài sẽ rất yêu ta. Đức Kitô đã sống lại, mời ta giao truyền chân lý, Ngài đã mời ta khi ta còn ngẩn ngơ, Ngài đã chọn ta khi ta còn bé thơ, khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra, khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc, khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta, khi ta chân thật, Ngài sẽ rất yêu ta, khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra, khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc, khi ta an bình, Ngài có đó cùng ta, khi ta chân thật, Ngài sẽ rất yêu ta, khi ta tin Ngài, Ngài tỏ rõ mình ra, khi ta yêu Ngài, Ngài ân cần chăm sóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ rất yêu ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.